Tin xem miễn cốc một lòng thì rồi mọi hoạch chuyển tam độc mới chứng tam thân, đoạn lục căn nên trừ lục tặc. Như vậy tin xem tức là mình tin, mình hiểu, rồi xem xét sẽ thấy. Miễn cốc, cốc là biết, một lòng là nhất tâm. Miễn biết nhất tâm không động, không di chuyển, không chạy theo, thì rồi mọi hoặc, thì mọi cái mê lầm đều hết, rồi là hết, là xong. Nếu mình tin được như vậy, rồi biết rõ rằng mình biết được nhất tâm hay là biết một lòng, thì tất cả cái mê lầm nó đều theo đó mà sạch, mà hết. Như vậy thì quý vị thấy nó đơn giản làm sao? Bây giờ thử thí nghiệm coi. Khi nào mình ngồi yên tĩnh ở trong cái cảnh bình thường, tâm không dấy một niệm, thì lúc đó có mê lầm cái gì không? Có không? Không khởi một niệm thì làm sao tìm ra được cái mê lầm? Khởi niệm về người, về cảnh thì đó mới có cái mê lầm chạy theo người, theo cảnh. Mình không khởi niệm thì tất cả mê lầm ngang đó nó dừng. Cho nên cái câu hết sức là đơn giản. Miễn cốc một lòng, tức là một biết một lòng, một tâm hay là nhất tâm, thì rồi mọi hoặc, thì tất cả mọi mê lầm theo đó mà sạch, mà dứt. Điều này nghe thực là giản đơn, nhưng mà nếu chúng ta không có thí nghiệm, không có sống được thì nó không giản đơn. Bây giờ quý vị thử ngồi một mình trên băng đá nhìn rừng thông chừng 5 phút là không có một niệm nào theo cảnh, theo người, nhớ cảnh nhớ người, thì lúc đó có cái gì mê lầm không? Thì đương tỉnh, đương sáng, không có một tí mê lầm. Như vậy thì một phút, một giờ chúng ta không có niệm chạy theo cảnh, tức là nhất tâm, thì đó là mọi mê lầm hết. Như vậy một ngày được chừng 1, 2, 3 tiếng đồng hồ không có niệm nào thì cái hoạt mình nó bớt chưa? Nó giảm chưa? Nó giảm xuống ngay, không có nghi ngờ. Như vậy thì cái tu thiền này nó nhọc nhằn lắm chăng? Hay là đơn giản? Hay là nhẹ nhàng? Đâu có bắt mình làm gì? Chớ chi ngồi bắt mình tụng câu chú đừng quên. Thì nhà ơi, câu chú đó mình không nghĩ cái gì, nhưng mà cứ tụng hoài mình cũng mệt. Cái này ngồi em ru, chỉ đừng nghĩ thôi à. Đừng nghĩ cái gì hết. Để cho tâm tư thảnh thơi, nhẹ nhàng. Được một giờ thì hết hoặc một giờ. Được một giờ rưỡi, hai giờ thì hết hoặc một giờ rưỡi, hai giờ. Bây giờ thử một ngày, quý vị không có cái niệm nào khác. Kêu ăn cơm thì ăn cơm, kêu tụng kinh thì tụng kinh, kêu tọa thiền tọa thiền, không có một cái niệm nào ngoài cái đó, thì ngày đó có phiền não không? Có không? Không có phiền não. Mà phiền não là từ giấy khởi tưởng niệm mà ra phiền não. Bây giờ không giấy khởi, không tưởng niệm cái gì thì phiền não theo đó sạch. Như cho nên cái chữ một lòng thì rồi mọi hoặc, nghĩa là chỉ biết một lòng thì rồi mọi hoặc, nghĩa là rảnh hết mọi cái mê lầm. Đó, chuyển tam độc mới chứng tam thân, đoạn lục căn nên trừ lục tặc. Bây giờ hỏi làm sao chứng được tam thân? Tam thân tức là cái gì thân? Pháp thân, báo thân, hóa thân, Đó là ba thân. Pháp thân là cái thân bất sanh bất diệt, không có tướng mạo. Rồi báo thân là thân hiện có tướng mạo của mình theo nghiệp. Rồi quá thân là khi mình được chứng đạo tùy duyên ứng quá, hoặc khi mình đương mê muội cũng tùy duyên ứng quá. Mê muội ứng quá làm sao? Giả sử đương là ông thầy tu mà thấy ai đó cái khởi cái niệm thế tục, cái thầy tu biến thành thế tục rồi, phải không? Cái đó là nó cũng biến quá theo phút giây. Như vậy thì cái pháp thân là cái gốc, còn cái báo thân là cái theo nghiệp, còn cái quá thân là tùy duyên. Với Bồ Tát quá thân tùy duyên ứng hiện để cứu độ chúng sinh, với phàm tục thì cái quá thân tùy theo nghiệp, thấy cảnh thấy người thì cái nghiệp thương ghét nó chạy theo đó, thành nó quá theo cái thân phàm tục. Như vậy đó, hiện giờ mình có ba thân không? Mà ba thân nó làm sao hiện ra được? Phải chuyển tam độc, tham sân si hết thì ba thân nó mới hiện. Còn tham sân si còn thì ba thân không có hiện. Thì nếu có hiện thì hiện cái quá thân phàm tục đó thôi. Đoạn lục căn nên trừ lục tặc. Lục căn với lục tặc khác nhau chỗ nào? Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là lục căn. Rồi lục tặc là cái gì? Cũng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, phải không? Chứ đâu có thêm gì. Nhưng mà tại sao kêu lục tặc? Tại sao kêu lục căn? À, nếu mà mắt thấy sắc liền đuổi theo sắc, đó là cái tặc số một. Tặc là kẻ cướp, nó làm mất cái của báo của mình. Rồi tai nghe tiếng chạy theo tiếng, đó là cái tặc thứ hai. Rồi mũi ngửi mùi, nghe thơm nghe hôi, rồi nhăn mặt hoặc là hưởng theo cái thích thú đó, thì đó là cái tặc thứ ba. Lưỡi nếm vị, cái gì ngon là chịu, cái gì không vừa ý thì nhăn mặt, đó là cái tặc thứ tư. Rồi thân này xúc chạm, cái gì ưa thì chịu, cái gì không ưa thì ghét la lối. Còn cái ý là cái tặc thứ sáu, là cái gì vừa ý thì bằng lòng, không vừa ý thì phẫn nộ, phải không? Đó là sáu cái đó là lục tặc. Như vậy thì cũng nơi lục căn mà tiếp xúc cái lục trần, mình dính mình nhiễm, đó là lục tặc. Còn không dính không nhiễm thì đó là lục căn. Còn hoàn toàn không dính không nhiễm đó là lục thông. Như vậy ngay nơi sáu căn này, mắt tai mũi lưỡi thân ý là lục tặc, cũng là lục thông. Bây giờ mấy tất cả mấy chú mấy cô thích lục tặc hay thích lục thông? Nói thiệt nghe thưa coi, bây giờ đang sống với lục tặc hay lục thông? Sống với cái gì? Sao buồn vậy? Đi tu mà đòi theo lục tặc. Đi tu thì phải được lục thông chứ, sao lại đi theo lục tặc? Như vậy mới thấy rằng chúng ta khéo tu thì chuyển lục tặc trở thành lục không, lục thông. Chúng ta không khéo tu thì lục thông biến thành lục tặc. Bây giờ muốn cái nào? Muốn lục thông. Muốn lục thông thì khéo một chút. Bây giờ nghe người ta nói cái câu gì mà không vừa lòng, mình bỏ, ôi lời nói giả qua mất. Đó thì nó hơi có lục thông rồi đó. Còn nghe nói câu đó cái tức chà, khi mình đó nghe, họ làm nhục mình đó nghe, hồi cái thành lục tặc mất. Nó như vậy thì thông hay là tặc cũng ở mình chứ không ở ai hết. Mình có quyền biến sáu căn thành lục thông, mình cũng có quyền biến sáu căn thành lục tặc. Tặc là gì? Tặc là kẻ cướp. Lục tặc là sáu đứa giặc cướp chứ không gì hết á. Cho nên thường thường là mấy người cướp nó kêu cái gì, bọn gì đó, đạo tặc đó. Đó, tặc là kẻ cướp, đạo là trộm, tặc là cướp, đạo tặc là kẻ cướp, kẻ trộm. Như vậy thì chúng ta tu là để chuyển sáu đứa cướp thành sáu cái thần thông. Mà nếu sáu đứa cướp chuyển thành sáu thần thông rồi thì tự mình sẽ đầy đủ công đức, không cần tìm kiếm ở đâu. Như vậy trong bốn câu này Ngài dạy chúng ta hai điều thiết yếu. Điều thứ nhất là giữ một lòng, tức là nhất tâm, thì các mê hoặc nó hết. Câu thứ hai là mình tu muốn được ba thân thì phải dẹp ba độc tham sân si, muốn được lục thông thì phải trừ lục tặc. Thì như vậy trừ lục tặc, đoạn tam độc thì người đó có đủ ba thân, có đủ lục thông. Còn nếu không chịu thì đó là đi trong trầm luân sinh tử. Như vậy cái tu ở đây nó thực tế vô cùng, biết rõ cái gì là nguy hiểm, cái gì là an lành. Mình dứt cái nguy hiểm thì được sự an lành, mình dứt cái nguy hiểm bao nhiêu thì cái an lành nó được hiển hiện bấy nhiêu, chứ không có xa, không có lạ. Đó là cái lời dạy hết sức cụ thể. Tìm đường hoán cốt, chỉnh xá năng phục dược luyện đan, hỏi phép chân không hề chi lánh, ngại thanh chấp sắc. Ngài bảo rằng nếu những người tu tiên muốn làm gì, muốn cải lão hoàn đồng, thì chỉ nên uống thuốc và luyện đơn. Luyện đơn tức là luyện các cái linh đan đó, linh đơn đó, để uống thì họ được thay đổi cái cơ thể từ một người già trở thành người trẻ. Đó gọi là cải lão hoàn đồng. Đó là nói đạo tiên. Còn nếu nói đạo Phật, hỏi phép chân không. Chân không tức là cái thể chân không mà trong kinh thường chỉ, thường dạy chúng ta đó. Hề chi lánh, ngại thanh chấp sắc. Nếu mà mình tìm về cái lý chân không hay là cái pháp chân không á, thì hề chi tức là đâu có cần gì là lánh. Lánh cái gì? Lánh cái ngại thanh chấp sắc. Không cần phải lánh cái thanh cái sắc gì hết, vì cái thể chân không nguyên là bất diệt, nguyên là bất động, bất nhiễm. Bây giờ nếu mình thâm nhập được cái lý chân không rồi thì mặt thanh mặt sắc không cái gì làm ngại mình hết, không có gì làm chướng mình hết. Cho nên cái người khéo tu muốn được cái thể chân không thì đừng có sợ thanh sắc, vì thanh sắc là cái giả, cái tạm bợ ở bên ngoài. Cái chân không mới là cái thể thật bất sanh bất diệt của mình. Muốn sống được cái chỗ bất sanh bất diệt đó thì đối với thanh sắc mình đừng có kẹt, đừng có dính, thì nó là tự tại chứ không gì hết. Như vậy thì đây so sánh đối chiếu, một bên tiên thì muốn thay hình đổi dạng từ già thành trẻ thì phải uống thuốc luyện linh đơn, còn người tu Phật muốn đạt được lý chân không thì đối với thanh sắc đừng thèm kẹt, đừng thèm dính, không dính không kẹt. Đó là cái thể chân không hiện tiền. Biết chân như tinh Bát Nhã, chớ còn tìm Phật tổ Tây Đông. Chứng thực tướng ngõ vô vi, nào nhọc hỏi kinh thiền Nam Bắc. Nếu người nào tu mà biết rõ được chân như, cái chân chân là chân thật, như là như như. Mình có cái chân thật như như rồi, biết rõ như vậy, rồi tin được cái lý bát nhã, nghĩa là lý bát nhã mình thấy thấu suốt, không có chỗ gì nghi ngờ nữa. Như vậy thì đối với chân như mình nhận được, lý bát nhã mình tin được, thì khỏi cần hỏi, khỏi cần tìm Phật, Tổ, Tây, Đông. Nó, bởi vì Phật ở Ấn Độ, Tổ cũng ở Ấn Độ, như là Tổ Đạt Ma v.v. ở từ Thiên Trúc qua là ở phương Tây, còn các Tổ Huệ Khả v.v. về sau là Đông. Như vậy không cần hỏi Tổ ở phương Tây, ở phương Đông, hỏi Phật làm vị giáo chủ ở Ấn Độ, mà chỉ cần nhận ra được cái chân như, thấu suốt được lý bát nhã, thì Phật Tổ đầy đủ trong đó rồi, khỏi tìm, khỏi kiếm ở đâu nữa. Chứng thực tướng ngõ vô vi, chứng tức là chúng ta chứng được cái tướng chân thật của chính mình. Ngõ là suốt, là thấu, thấu được cái lý vô vi. Nào nhọc hỏi kinh thiền Nam Bắc. Như vậy người tu mà chứng được cái tướng thực của mình, thấu rõ được cái lý vô vi của đạo, thì lúc đó khỏi cần hỏi kinh này, thiền này thuộc là Nam Tông hay Bắc Tông. Nhờ chữ Nam Bắc đây là chỉ cho thiền tông của Ngài Thần Tú gọi là Bắc, thiền tông của Tổ Huệ Năng gọi là Nam. Còn mình bây giờ nói Nam Tông, Bắc Tông là những cái thiền nguyên thủy gọi là Nam, mà thiền Đại Thừa gọi là Bắc, thì đó là theo mỗi thời. Ở đây chỉ dạy chúng ta rõ ràng rằng tu mà chứng được cái thực tướng, thực tướng tức là chân tâm hay là chân như, rồi thấu được cái lý vô vi tức là bất sanh bất diệt, được hai cái đó rồi thì khỏi cần phân biệt tìm kiếm hỏi han về kinh, về thiền của Nam Tông, Bắc Tông hay là của phương Nam và phương Bắc theo thiền tông. Xem Tam Tạng giáo ắt học đòi thiền quyển thanh quy, đốt ngũ phần hương chẳng tốn đến chiên đàn chim bạc. Nếu mà chúng ta xem Tam Tạng giáo, giáo là giáo điển, kinh giáo của Phật gom hết, gồm gọi là Tam Tạng. Một là tạng kinh, hai là tạng luật, ba là tạng luận, nó gọi là Tam Tạng giáo. Như vậy dù mình có xem hết ba tạng giáo thì phải học đòi, tức là học hiểu cho rõ, nào là thiền quyển, nào là các bộ thanh quy của các tổ sau này. Còn đốt ngũ phần hương chẳng tốn đến chiên đàn chim bạc. Ngũ phần hương là hương gì? Hương gì? Giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Đốt năm phần hương đó thì khỏi có tốn được xu nào để mua, nào là chiên bạc và chiên đàn, phải không? Nếu mà mua chiên đàn một cân chừng nhiêu tiền đó. Bây giờ nếu mình học về kinh điển thì phải học hết những cái kinh luật, rồi những thiền quyển, rồi đủ thứ. Còn nếu mình đốt ngũ phần hương cúng Phật á, thì không tốn đồng xu con, cũng không tốn công tốn lực gì hết. Quý vị chọn cái nào? Chọn để mua những chiên đàn để về cúng Phật cho có phước, hay là đem ngũ phần hương cúng Phật có phước? Muốn cúng cái nào? Chắc là thích đi mua qua Ấn Độ, Trung Quốc gì đó, mua những cái thứ hương thiệt thơm về cúng Phật, phải không? Còn hương ngũ phần này, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến đó, cái sẵn có ở trong nhà, mà trong nhà mà không phải trong nhà riêng, chung mà là cái riêng của mình, ai cũng sẵn có hết. Bây giờ cứ đem đó mỗi bữa quỳ hướng Phật cúng năm cái hương đó thôi, thì khỏi tốn xu con, khỏi nhọc đi chỗ này chỗ kia tìm kiếm. Như vậy thì đốt cái hương đó Phật khen, hay đốt cái hương kia Phật khen? Chắc Phật không có nghĩ rằng mình đi mua được chiên đàn là vì mình đốt thơm, rồi Phật ngồi trên bàn gật đầu, bữa nay đốt hương này, hương này thơm đó, phải không? Có khi nào Phật gật đầu không? Không. Giờ đốt như hương đó tầm thường, Phật cũng không có lắc đầu. Không gật đầu, không lắc đầu thì thôi, hương gì cũng được. Mà chỉ có cái hương Phật khen nhất là ngũ phần hương. Hương đó là cái hương giải thoát mà. Như vậy cho nên chúng ta tu đừng nặng về cái hình thức, mà phải nặng về cái đạo lý. Đạo lý chúng ta tốt, đó là chúng ta cúng dường Phật quý hơn hết. Còn cái đạo lý không tốt, vào tìm của báo, tìm cái gì quý ở bên ngoài, chưa chắc Phật đã vui. Vì vậy cho nên ở đây dạy chúng ta học kinh điển thì học không biết tới đâu là cùng. Chỉ có còn đốt hương thờ cúng dường Phật ấy, thì cái hương ngũ phần này là hương tốt nhất. Tích nhân nghị tu đạo đức, ai hay này chẳng thiết ca. Cầm giới hạn đoạn ghen tham, chỉnh thực ấy là di lặc. Đó. Tích nhân nghị, chữ nghị đây cũng có nghĩa là nghĩa đó. Nghĩa là tích chứa nhân nghĩa là từ bi, đạo lý, rồi tu đạo đức. Nếu mình biết tích chứa nhân nghĩa, tu hành đạo đức, thì đó là mình học theo Đức Phật Thích Ca. Còn mình giữ giới hạn, cầm giới hạn, tức là gìn giữ giới hạn, đoạn ghen tham. Đoạn ghen tham là gì? Ghen đó là ganh ghét đó. Dứt trừ ganh ghét tham lam, chính thực là di lặc. Như vậy muốn thấy được Đức Phật Thích Ca thì chúng ta phải tu có nhân có nghĩa, có đạo có đức thì chúng ta thấy được Phật Thích Ca. Muốn thấy được Phật Di Lặc thì chúng ta phải giữ giới hạnh cho thanh bạch và dứt trừ cái tâm ganh ghét tham lam, thì đó là chúng ta thấy được Đức Di Lặc. Quý vị thấy ở đây Ngài cụ thể cho chúng ta biết để mà tu, chứ không có nên tưởng tượng muốn thấy Phật thì phải làm những cái gì, chứ không nên khác. Đó là hết hội thứ tư.